Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 191. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần 8. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Chúa muốn chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta được thay đổi trong giá trị căn bản của đời sống của mình bởi lời của Chúa qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúa muốn chúng ta không làm theo đời này, nhưng làm theo ý muốn của Chúa, để Chúa có thể thực hiện công việc đời đời mà Chúa đã dành cho mỗi chúng ta. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta bắt đầu đi vào tiến trình của một đời sống có lợi cho Chúa, có giá trị cho Chúa và có phước hạnh cho chính mỗi đời sống của chúng ta. Nên chúng ta biết đó là cái sự phục vụ thiêng liêng mà Chúa mở ra cho chúng ta. Trong cái sự phục vụ thiêng liêng đó thì chúng ta có một thái độ phải có một cái tâm tình phải có, được xây dựng trên sự hiến dâng thân cho Chúa, hiến thân đời này cho Chúa, hiến thân cuộc đời của chúng ta cho Chúa, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, sống động trong lời của Chúa, sống theo lời quyền năng của Đức Thánh Linh, sống để làm theo ý muốn của Chúa. Và từ cái chỗ đó chúng ta có thể bước vào trong một đời sống mà Chúa có thể sử dụng cho công việc của Ngài. Và hôm nay chúng ta bước vào trong sự chuyển tiếp đó. Đó là sự chuyển tiếp giữa cái hiểu biết về nguyên tắc và bước vào trong cái đời sống thực nghiệm. Đó là dân thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Không đi theo đời này, nhưng được biến hóa bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trong lời của Chúa. Để thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời trong những ngày tháng của mình. Thì làm sao mà được, làm sao để có thể bước cái tiến trình đó. Thì sư đồ Phaolô nói nó bắt đầu với một cái sự biến đổi trong thái độ. Từ một cái căn bản thiết lập một cái thái độ phải có trước mặt Chúa. Cái thái độ này nó ra từ ba điều mà ông được kể ở đây. Tâm tình phục vụ thiêng liêng nó ra từ một cái thái độ biến đổi phải có để cho sự phục vụ thiêng liêng đó có thể được thành lập trong đời sống. Thái độ đó thứ nhất ra từ sự suy xét theo lời Chúa. Thái độ ra từ suy xét theo lời Chúa. Thứ hai, thái độ phục vụ nơi được đặt để. Thái độ phục vụ nơi được đặt để. Và thứ ba, thái độ dấn thân trong hội thánh. Thái độ dấn thân trong hội thánh. Thái độ biến đổi cho sự phục vụ thiêng liêng thì thái độ ra từ sự suy xét theo lời Chúa. Thái độ phục vụ nơi được đặt để và thái độ dấn thân trong hội thánh. Chúng ta thấy ba điều này ra từ câu số 3 cho tới câu số 5. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao có lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường đi theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Lẽ như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm việc giống nhau, thì cũng vậy chúng ta là nhiều người mà hiện một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Thái độ ra từ sự suy xét theo lời Chúa, thái độ phục vụ nơi được đặt để. Thái độ ra từ suy xét nơi lời của Chúa, theo lời của Chúa. Đây là sứ đồ Phaolô nối kết với cái căn bản từ câu 1 đến câu 2. Ông nói có một cái sự kết nối rất là rõ ràng. Ông dùng cái chữ vậy là bởi vì anh em đã hiểu cái căn bản của sự kêu gọi của đời sống của anh em và dân thân thể mình là của lễ sống và thánh, không theo thế gian nữa, biến hóa được sự sống tâm thần của mình để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vậy để mà anh em có thể thực hiện được đời sống đó mà bước vào trong đời sống phục vụ thiêng liêng ở trước mặt Chúa, thi hành những ân tứ mà Chúa ban cho, nó có một cái sự chuyển tiếp cần thiết mà anh em phải có. Tôi dùng chữ là ra từ sự suy xét theo lời của Chúa, ra từ một cái sự suy nghĩ phải có, một sự suy nghĩ đúng đắn. Và khi chúng ta nói sự suy nghĩ phải có, một sự suy nghĩ đúng đắn, thì nó nằm trên một tiêu chuẩn đó là lời của Chúa. Cho nên tôi dùng cái chữ là ra từ sự suy xét theo lời của Chúa. Sư đồ Phaolô đang nói về một cái hệ thống suy nghĩ, một cái thái độ ra từ căn bản giá trị mà được thiết lập trong lời của Chúa. Cho nên ông nói vậy, đã hiểu vấn đề căn bản rồi thì bây giờ bước tới một cái bước chuyển tiếp. Tôi nói một điều hết sức là quan trọng cho anh em. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ. Để mà có thể bước cái bước kế tiếp trong sự hầu việc Chúa, sống đời sống có ảnh hưởng cho Chúa và được Chúa sử dụng, thì cái chữ vậy này nói là anh em phải có cái phần căn bản kia trước. Anh em phải thứ nhất là dâng thân thể mình cho Chúa, sống trong hệ thống nhân sinh quan của cả cuộc đời thờ phượng Chúa. Anh em phải lánh xa thế gian, anh em không có đeo đuổi trong thế gian nữa, mà anh em sẽ đeo đuổi Chúa và để Chúa thay đổi. Anh em có những điều đó rồi thì vậy anh em mới có thể bước tới cái bước tới này. Tại vì nếu không thì không có giá trị gì để mà nói chuyện thêm với nhau ở đây. Cho nên chúng ta muốn ngừng lại ở chỗ đó và nhắc nhở rằng chúng ta phải có cái chữ vậy trong sự chuyển tiếp này. Tại vì nếu chúng ta chỉ nhảy vọt mà không có căn bản của câu 1 và câu 2 thì tất cả những câu kế tiếp, những điều mình học kế tiếp nghe cho biết nhưng mà không thể thực hành được. Bởi vì sự hầu việc Chúa rất là đơn giản. Nếu mà không có dâng thân thể mình cho Chúa, nếu mà cứ sống theo thế gian, nếu mà không được thay đổi bởi lời của Chúa, nếu mà không quan tâm tới ý Cha trên trời, thì có làm gì để gọi là phục vụ? Mình chỉ là gọi là bận rộn, như khi bận rộn chuyện nhà thờ, bận rộn chuyện này chuyện kia, nhưng mà nó chỉ là chuyện bận rộn mà thôi, nó là cái công việc chết mà thôi, nó không phải là cái công việc của sự sống, của sự thờ phượng, của sự phục vụ thiêng liêng. Cho nên phải có cái chữ vậy đó, nên phải đi từ cái căn bản mới có thể bước vào trong cái sự thực nghiệm. Không có căn bản, không có chữ vậy thì tất cả những điều tới đây đều không thể thực hiện được. Vậy để chúng ta có thể biết rằng những cái sự chỉ dẫn này để làm sao có thể sống thì chúng ta phải trở lại. Dĩ nhiên tất cả những cái tiến trình nó không thành đạt một số một chiều được, nhưng mà nó là một cái tiến trình mà chúng ta đang đi. Chúng ta đang sống trong sự đeo đuổi Chúa, dâng thân thể mình làm của lễ sống, sử dụng gì Chúa ban cho làm của lễ dâng lên cho Chúa. Chúng ta đang tránh xa những ảnh hưởng của thế gian. Những lần mà chúng ta thất bại thì chúng ta trở lại trong sự ăn năn, rồi để cho Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa thay đổi giá trị của chúng ta, thay đổi sự suy nghĩ của chúng ta, đeo đuổi ý muốn trọn lành của Đức Chúa Trời. Vậy, Phaolô nói như vậy thì được. đã có căn bản đó rồi và đã đi con đường đó thì mình mới nói chuyện được, mới hiểu được và có thể tiếp tục được. Cho nên một lần nữa tôi nhắc lại cái chữ vậy nằm rất quan trọng. Sau khi nói như vậy rồi thì ông nói tôi có một điều hết sức là quan trọng để nói với anh em. Nhờ ơn đã ban cho tôi. Ông nói nhờ ơn đã ban cho tôi thì ông đang dùng chữ một cách nói hết sức là gọi là đầy thẩm quyền. Giống như là khi mình nói là với cương vị là tổng thống của nước, với cương vị là người lãnh đạo, với cương vị này. Thì ông nói với cương vị nhưng ông dùng cái chữ là vậy nhờ ơn đã ban cho tôi. Ông đang nhắc tới ơn gì vậy? Nhưng ở đây ông không nói về ơn cứu chuộc, vì ơn cứu chuộc thì ban cho tất cả mọi người. Ở đây ông nói về ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông để kêu gọi ông làm sứ đồ của Chúa Giêsu. Ơn đặc thù gọi ông làm sứ đồ. Chúa đã gọi ông làm sứ đồ cho dân ngoài. Chính Chúa Giêsu đã gặp gỡ ông trên đường về Đa-mát, gọi ông vào trong chức vụ, sai phái ông. Và ông nhắc lại ơn này thường xuyên. Ở đây ông nhắc lại ơn điển của sự kêu gọi ở đây, để cho chúng ta thấy rằng ông có một cái thẩm quyền để đại diện Chúa mà nói một điều hết sức là quan trọng đối với hội thánh. Ông nói là với cương vị là sứ đồ từ ân điển của Chúa, đó là ý mà ông muốn nói. Nhưng mà ông nói trong sự khiêm nhường, vì ông muốn nói là cương vị này không phải từ ra tôi, nó không ra gì từ nơi tôi hết, nó ra từ ân điển của Chúa. Cho nên nhờ ơn đã ban cho tôi, nhờ ơn kêu gọi Chúa thiết lập tôi làm sứ đồ của Chúa Giêsu, tôi đứng trên cái cương vị và thẩm quyền của sứ đồ để mình nói với anh em điều này. Cho nên khi mà một người nói là với cương vị, tôi nói điều này với ông bà chị em, thì chúng ta biết rằng đây là một lời tuyên bố quan trọng và phải chú ý, cho nên chúng ta phải chú ý điều này. Và ai là những người phải chú ý những điều này? Ai là người ở dưới cái thẩm quyền của Phaolô là sứ đồ của Chúa? Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em. Tôi nói với tất cả anh em, nhưng mà tôi nói với từng người trong anh em. Và tất cả những người tin Chúa trong lịch sử đều ở dưới thẩm quyền này, dưới lời của Chúa, không ai trốn khỏi, không ai thoát ra. Không ai nói là đây những lời không đụng tới mình. Cho nên đây không phải là chúng ta chỉ ngồi nghe điều mà sứ đồ Phaolô chia sẻ với các tín hữu tại thánh Roma, nhưng mà ông nói trực tiếp với chúng ta sáng hôm nay. Ông nói là với cương vị là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, tôi nói với anh chị em là những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa, và đây là điều mà anh em phải bắt đầu suy nghĩ để có thể bước vào trong sự phục vụ thiêng liêng đối với Chúa. Và điều ông tuyên bố đó là phải có một cái thái độ đúng ra từ sự suy xét theo lời của Chúa, phải có thái độ đúng ra từ sự suy xét theo lời của Chúa mới có thể sống một đời sống phục vụ Chúa được. Và ông dùng câu này để mà giải thích cái điều mà ông muốn nói. Tôi nói với mọi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lạ, không phải có tâm tình tầm thường khi theo lệnh đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Câu mà chúng ta muốn chú ý tới đó là chớ có tư tưởng cao quá lạ, nhưng phải có tâm tình tầm thường. Ông nói là phải có một sự thay đổi căn bản về để suy nghĩ. Chữ tư tưởng ở đây là cái chữ suy nghĩ. Và cái suy nghĩ này thì nó nối kết với lại câu số 2 ở phía trên mà chúng ta đã học, đó là hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Có một cái sự biến hóa, có một sự đổi mới trong cái sự suy nghĩ rất là căn bản trong đời sống của những người theo Chúa. Chúng ta thì chỉ biết rằng kết quả của thay đổi đó thì đem tới chúng ta là chúng ta có thể thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là sau khi có một cái tiến trình biến hóa thay đổi về tâm thần, về trong sự suy nghĩ, thì chúng ta bắt đầu khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời, khám phá ra cái lòng của mình ao ước để thực hiện công việc của Đức Chúa Trời, và yêu mến ý muốn của Đức Chúa Trời và dấn thân để làm công việc của Đức Chúa Trời. Nó ra từ cái sự biến hóa của tâm thần. Sự biến hóa căn bản hơn hết là chúng ta có thể so sánh lại với lại tâm thần của những người ở trong thế gian, cái tâm thần của người ở trong Chúa, thì suy nghĩ điều đó chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Trở lại với lại Roma đồng 1 để chúng ta có thể thấy được tâm thần của những người ở ngoài Chúa. Để tôi đọc đồng 1 từ câu 21 tới câu số 23, thì chúng ta thực sẽ bắt đầu thấy. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát của địa thú côn trùng. Cái sự suy nghĩ của con người ở ngoài Chúa là sao? Họ xưng mình là khôn ngoan và họ đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người. Tức là trong thế giới của họ là họ cho mình là khôn ngoan và họ thay thế Đức Chúa Trời bằng vật thọ tạo, thực ra là bởi chính mình. Cho nên cái sự biến hóa căn bản hơn hết trong đời sống của theo Chúa là phải làm ngược lại những điều đó. Nghĩa là mình ở trong thế gian, mình sống trong cái hệ thống thế gian mà thế gian đang gặp mình vào trong cái khuôn. Đừng làm theo đời này, đừng để đời này gặp mình trong khuôn. Nó gặp mình trong khuôn gì vậy? Cái khuôn là thay thế Đức Chúa Trời bằng chính mình. Cái giá trị sống là không còn là của Đức Chúa Trời nữa, bây giờ được thay thế là của chính mình. thì cái sự thay đổi căn bản, cái sự biến hóa căn bản mà Đức Thánh Linh làm trong đời sống là làm cho ngược lại. Nghĩa là bây giờ thay đổi chỗ đứng của mình ở trong tất cả mọi quyết định bằng ý muốn của Đức Chúa Trời, bằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bằng sự liên hệ đối với Chúa. Cho nên ông nói là ở trong cái sự thay đổi này nó sẽ bắt đầu ra từ đó mới có thể đem vào trong cái sự phục vụ Chúa cho đúng đắn. Cho nên ông nhấn mạnh cái chuyện thay đổi trong tâm thần, thay đổi của sự suy nghĩ, dùng chữ là nhưng phải có tâm tình tầm thường đi theo đường đức tin mà Đức Chúa Trời đã cứu cho từng người, chứ có tư tưởng sao có lẽ. Trong bản tiếng Việt mình dịch thì chúng ta sẽ không thấy rõ, nhưng mà ở trong nguyên bản và trong bản tiếng Anh thì nó cũng có thể giúp đỡ nhiều hơn. Đó là ông dùng cái sự suy nghĩ, ông dùng cái chữ suy nghĩ trong câu này 4 lần. Chớ có tư tưởng cao có lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường. Trong cái câu rất là đơn giản đó, chớ có tư tưởng cao có lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, ông dùng cái chữ suy nghĩ 4 lần. 4 lần ông nhắc nhở là có một cái sự suy nghĩ, mà cái sự suy nghĩ đó là cái căn bản của sự thay đổi. Nếu mà chúng ta đem cái sự đó song song dịch ra trong tiếng Việt thì nó sẽ như thế này. Vậy nhớ ông đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ suy nghĩ cao có lẽ so với điều mình phải suy nghĩ, nhưng phải có sự suy nghĩ, bày tỏ sự suy nghĩ đúng của tâm tình tầm thường. Nghĩa là nếu mà có thể nói ra cái sự nhấn mạnh của ông nói cái sự suy nghĩ phải được thay đổi. Tôi đọc hơi nhanh nhưng mà để tôi đọc lại, mà anh chị em chỉ nhớ rằng có một cái điều phải thay đổi, và cái chi tiết của sự thay đổi thì mình sẽ học tới, nhưng mà cái sự thay đổi căn bản là trong sự suy nghĩ. Vậy nhớ ông đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ suy nghĩ cao có lẽ so với điều mình phải suy nghĩ, nhưng phải có sự suy nghĩ bày tỏ ra sự suy nghĩ của tâm tình tầm thường. Nghĩa là có một cái điều chớ phải suy nghĩ, nhưng mà có một cái điều là phải suy nghĩ đúng theo cái căn bản, và sự suy nghĩ nó bày tỏ một cái thái độ, bày tỏ một cái tâm tình rõ ràng xứng đáng đối với Chúa. Cho nên chúng ta muốn đi vào chi tiết thì chữ đầu tiên đó là chớ có tư tưởng cao quá lại, hay là chớ suy nghĩ cao quá về chính mình. Theo chữ suy nghĩ cao quá lại thì nó cũng là đơn giản, tiếng Việt dịch ra câu đó cũng khá hay. Cái chữ là cái chữ cao hay là chữ ở bên trên cộng với cái chữ suy nghĩ là mình suy nghĩ sao đó mà mình luôn luôn là ở bên trên, tức là chữ là suy nghĩ cao quá lại. Hay là khi mình suy nghĩ về mình thì mình suy nghĩ rất tốt về mình, cao hơn là cái mức độ phải có. Khi mình suy nghĩ đến người khác thì mình suy nghĩ mình cao hơn những người khác, nghĩa là cái gì mình cũng hơn hết, cái gì mình cũng trên hết. Đó là cái sự suy nghĩ cao quá lại ở đây, nghĩa là sự suy nghĩ mà đặt mình ở trọng tâm, sự suy nghĩ mà thay thế tất cả mọi điều khác với cái giá trị của mình, chú ý về mình, nằm về mình. Đó là cái sự suy nghĩ cao quá lại, sự suy nghĩ đặt mình ở trên, sự suy nghĩ của một tấm lòng mà vẫn còn để mình ở giữa, để mình tại trọng tâm và so sánh tất cả mọi điều khác qua cái sự liên hệ đối với chính mình, với cái lăng kiến của mình, suy tư về nhu cầu và điều mà mình ước muốn. Nghĩa là nguyên có một cái hệ thống vẫn còn sống xoáy vằng trong cái chữ tôi, là cái rốn của cả vũ trụ này. Tức là ông đang nói là đang phải trở lại với cái hệ thống, là phải được thay đổi cái sự suy nghĩ, không còn để mình ở trọng tâm nữa. Tại vì thể mình còn ở trọng tâm tức là mình còn chú ý đến mình, sự suy nghĩ về mình vẫn là sự suy nghĩ cao có lẽ, sự suy nghĩ của sự kiêu ngạo. Và trong Phi Rơ Nhất đoạn 5 câu 5 câu 6, sứ đồ Phi Rơ nhắc cho chúng ta biết là Chúa rất ghét cái thái độ đó. Chúa rất ghét cái thái độ đó, và ông viết như thế này: hãy đối đãi nhau với trang sức bằng sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, Ngài ghét kẻ kiêu ngạo, Ngài chống cự là kẻ kiêu ngạo, nhưng Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Như vậy thì chúng ta sống trước mặt Chúa phải có một cái thái độ hạ mình xuống, không có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, thì đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ nhắc anh em lên. Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 6 cũng nhắc lại điều đó: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Thế nên cái vấn đề đầu tiên trong sự phục vụ Chúa, hay là cái ngăn trở đầu tiên, hay là cái chướng ngại đầu tiên trong sự phục vụ Chúa, trong đời sống phục vụ Chúa, là sự kiêu ngạo. Và cái sự kiêu ngạo này không phải là bày tỏ ra bên ngoài lên mặt mọi người thấy, nó là cái sự suy nghĩ bên trong. Một cái sự suy nghĩ bên trong mà khi mình còn suy nghĩ trên cái căn bản về mình, cho chính mình, xoay quanh mình, cái tư tưởng về mình nó cao quá lạ, nó đặt mình quá quan trọng. Đó là cái chướng ngại vật đầu tiên và chướng ngại vật căn bản hơn hết trong sự phục vụ Chúa mà mình phải thay đổi. Có những người kiêu ngạo cách âm thầm bằng cách là nói là tôi không ra gì, tôi là con bọ, tôi là con kiến, tôi không ra gì đó, thì mình nói câu đó ra thì mình muốn có người khác sửa lại nó không, anh chị cũng được cái chứ, đâu tới nổi. Thì trong lòng mình nói amen, amen. Cái miệng thì nói tôi không ra gì, nhưng mà hãy ai đồng ý với mình là mình dặn liền. Nhưng mà hãy ai mà sửa lại và nói chị tốt thì mình rất là vui trong lòng. Cái đó là cũng là tư tưởng cao quá lạ, cái đó chỉ là cái miệng nói ra ngoài thôi, nhưng mà cái tư tưởng ở bên trong, cái giá trị ở bên trong nó vẫn xoáy quanh chính mình. Đó là một cái sự lừa dối chính mình mà trong Galati đoạn 6 câu 3 thì Paulo nói là vì nếu có ai giàu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là tự dối mình. Thế là khi mình nói là tôi không ra chi hết thì đó là cái câu nói đúng đó. Và nếu mà ai đồng ý với mình mà mình giận thì mình biết rằng mình đang tự dối với mình. Điểm ở đây chúng ta cũng có thể thấy được là không phải là chỉ khi mình suy nghĩ về mình thôi, khi mình suy nghĩ về người khác, cái cách mình suy nghĩ về người khác cũng có thể thấy được là cái giá trị về mình có tư tưởng cao có lẽ hay không. Chẳng hạn như chúng ta thấy những người khác làm công việc như trong hội thánh đi, những người sự phục vụ trong hội thánh đi ra, ai đó làm công việc mà thấy họ làm không xong, họ làm không nổi, hay là họ thất bại, thì mình nghĩ sao, mình đáp ứng sao, mình phản hồi với họ như thế nào. Nếu mình trề môi mình chê, dầu là mình không có trề môi thiệt ra ngoài đối diện với họ, nhưng trong lòng mình trề môi ra chê, hay là mình nói tôi không có làm chuyện đó, nhưng mà để mà tôi làm khá hơn nhiều, hay là nói nếu mà làm vậy thì tôi đừng làm, thì mình coi thử là thái độ của mình, phản ứng của mình khi mà chỉ trích và sự coi thường người khác trong sự cố gắng của họ, nó bày tỏ rằng mình đang có một cái tư tưởng cao có lẽ, mình có một cái hệ thống suy nghĩ so sánh tất cả mọi người khác đối với mình, và tất cả mọi điều khác nó phải qua mình để mà có một thẩm định giá trị ở trong cái hệ thống đời sống của mình. Thì sư đồ Phaolô nói là hễ còn cái sự suy nghĩ đó, hễ còn cái sự suy nghĩ về chính mình đặt để mình ở giữa thì không thể có sự phục vụ thiên liêng. Không có ai hầu việc Chúa, không có ai phục vụ Chúa mà trong cái thái độ đó trong tâm lòng. Cho nên đây là một điều hết sức là quan trọng, tại vì mình thường xuyên hầu việc Chúa, gọi là hầu việc Chúa, làm công việc Chúa mà vẫn cứ có cái thái độ ở trong tấm lòng, vẫn nghĩ là mình quan trọng, vẫn so đo với người khác, vẫn có tư tưởng cao quá lẽ. Mà sư đồ Phaolô nói hễ có tư tưởng cao quá lẽ thì không thể phục vụ, bởi vì đây là cái điều đầu tiên mà anh em phải chinh phục và anh em phải thay đổi, phải có sự biến hóa của tâm thần mình bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để qua lời của Chúa thay đổi điều này. Đó là anh em không thể sống với một cái hệ thống mà tư tưởng cao có lẽ về mình, nghĩa là không thể đặt để mình làm trọng tâm, bởi vì khi có cái đó nó còn hoạt động trong đời sống của mình thì mình không thể phục vụ được. Cho nên đây là một cái điểm cần nhắc nhở, đó là trở ngại đầu tiên, trở ngại chính yếu của sự phục vụ là thái độ là kiêu ngạo. Chúng ta thấy là mình kiêu ngạo, nhưng mà tôi nói là một cái hệ thống chú ý về mình, cái sự suy nghĩ về mình quá lẽ quá đáng, thì ở đây là một cái hệ thống của sự kiêu ngạo. Rồi khi mình phục vụ mà mình có cái thái độ đó thì mình luôn luôn nghĩ rằng tôi xứng đáng hơn nhiều cái chuyện này. Tôi xứng đáng với một cái công việc nổi hơn, hay là tôi xứng đáng làm việc với một nhóm người khá hơn. Tôi xứng đáng ở một cái hội thánh giỏi hơn, tốt hơn, đông hơn. Tôi đáng với kết quả nhiều hơn. Nghĩa là khi mà tôi nghĩ rằng những gì mà tôi xứng đáng hơn, hay là có được hơn, hay là chưa đủ đối với chính mình, thì không thể nào mà có thể tiếp tục trong sự phục vụ hay là bắt đầu trong cái sự phục vụ được. Cho nên đó là điều chúng ta phải chú ý tới và chúng ta phải bắt đầu trong sự sửa đổi đó. Tại vì trong đoạn 8 câu số 7 trong sách Roma có một cái sự nhắc nhở rất lớn ở đây. Đó là khi mà cái thái độ này nó còn, tức là mình trăm về xác thịt thì sao? Câu số 7 nó là đoạn 8 câu số 7 nó là vì sự trăm về xác thịt thì nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục với luật pháp của Đức Chúa Trời là cũng không thể phục được. Cả những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đạt bằng Đức Chúa Trời. Sự có tư tưởng cao quá lẽ để mình ở giữa, để mình làm trọng tâm, là sự sống theo xác thịt, là sự chăm theo xác thịt. Thì ở đây nó là cái sự chăm theo xác thịt từ sao? Thì nghịch lại với Chúa Trời và không phục với luật pháp của Chúa Trời và không thể phục được và không thể đạt lòng với Chúa Trời. Nếu mà cái hệ thống nó nằm trong lòng thì mình làm cái gì để mà có thể phục vụ Chúa được? Không thể. Ở đây giống như ông nhắc nhở rằng tôi thấy rất nhiều người trong anh em cứ bỏ qua cái chuyện này, bỏ qua cái căn bản này, cứ hăng hái đi vào trong sự phục vụ làm này làm kia, cuối cùng mình làm cho mình làm vì mình làm những chuyện không phải là phục vụ Chúa, nhưng mà làm vì cái cớ của mình. Cho nên anh em phải giải quyết vấn đề đầu tiên hơn hết là anh em phải giải quyết vấn đề mình. Cái tôi phải được dẹp đi, cái tôi phải được giết đi, phải được giải trừ thì mới có thể phục vụ được.
Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian cùng chia sớt đành thân sống dưới thế, trong kiếp người bần hàn. Vua yêu thương, Ngài đã đến với dòng người đời, đem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù. Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa, vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người. Yêu là khi Chúa đến nơi làng thôn, và nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền. Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi, và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời. Vua yêu thương, Ngài phục sinh bước đi bên tôi, đêm an vui cho tôi giữa u buồn cuộc đời. Yêu Chúa sao thương trần gian, vào nhân thế để cứu vớt tôi với bạn.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh, qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.